Xin trân trọng kính chào Đầy Tớ Chúa cùng hết thảy quý ông bà anh chị em. Trân trọng kính chào toàn thể Hội Thánh. Buổi sáng hôm nay chúng ta học hỏi lời của Chúa ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 6 từ câu 14 đến câu thứ 18. Câu gốc của chúng ta ở trong câu số 16 của Cô-rinh-tô nhì đoạn 6. Có thể nào hiệp đền thờ Đức Chúa Trời lại với hình tượng tà thần? Vì chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống. Như Đức Chúa Trời đã phán rằng, ta sẽ ở và đi lại giữa họ, ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ và họ làm dân ta. Buổi sáng hôm nay tôi muốn cùng học hỏi với quý ông bạn chị em một câu kinh thánh đó ở trong một cái văn mạch lớn hơn. Nhưng mà một câu kinh thánh đó tôi cũng muốn học với quý ông bà anh chị em một vài từ, một phần ngắn của câu gốc đó. Chúng ta sẽ học hỏi về một phần, đó là đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống. Đó là chủ đề buổi sáng hôm nay của chúng ta. Đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống. Thưa quý ông bà anh chị em, Cơ đốc nhân chúng ta được Chúa cứu, chúng ta được sự cứu rỗi ngay khi chúng ta cầu nguyện tin Chúa. Chúng ta được xưng công bình ngay khi chúng ta tin Chúa. Chúng ta được hòa thuận với Đức Chúa Trời ngay khi chúng ta tin Chúa. Chúng ta trở nên một thánh nhân có địa vị là thánh đồ ngay khi chúng ta tin Chúa. Nhưng sự nên thánh thực nghiệm là một điều đòi hỏi chúng ta phải mỗi ngày trong cuộc đời của chúng ta. Đức Chúa Trời muốn mỗi một con cái của Ngài là những người được xưng công bình, được thánh hóa, sẽ trở nên một thánh đồ càng ngày càng giống Đức Chúa Giêsu Christ nhiều hơn mỗi ngày. Và Đức Chúa Trời muốn chúng ta trở nên là một đền thờ của Đức Chúa Trời. Ngày xưa thì đền thờ được đặt tên theo vị thần mà nó thuộc về. Chúng ta cũng nghe nói đền thờ thần này, đền thờ thần kia, đền thờ thần Dian chẳng hạn. Nhưng chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống. Và vì vậy buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ thêm đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống là gì. Vì vậy buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ học chung với nhau ba điều. Điều thứ nhất, chúng ta học về Đức Chúa Trời hằng sống. Thứ hai, chúng ta sẽ học về đền thờ của Đức Chúa Trời. Và điều thứ ba, chúng ta sẽ học đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống là gì. Chúng ta nhìn thấy cái ý nghĩa và cái áp dụng của điều đó cho đời sống của chúng ta như thế nào. Chúng ta thấy sứ đồ Phao-lô ghi ở trong câu thứ 16, có thể nào hiệp đền thờ Đức Chúa Trời với hình tượng tà thần? Nghĩa là ông nói rằng không thể nào hiệp đền thờ của Đức Chúa Trời lại với cái hình tượng tà thần. Và ông cũng nói thêm, vì chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống. Đó là một nguyên tắc. Vì chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống. Khái niệm chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời thì không phải chỉ có một chỗ này của Kinh Thánh nói, phải không? Quý ông bà anh chị em còn nhớ ở nơi nào có đề cập đến cái ý nghĩa này hay không? Chúng ta xem, nếu có ta chúng ta còn nhớ. Nếu không chúng ta xem ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn thứ 3 thì chúng ta thấy ở trong câu 16, anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời và Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong anh em sao? Rồi ở trong cũng trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 6 chúng ta sẽ thấy ở trong câu 15, trong câu 19, trong câu 19, anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh sao? Và Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em sao? Và anh em không thuộc về chính mình sao? Nhưng mà buổi sáng hôm nay tôi chọn một câu kinh thánh ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 6 là bởi vì ở đây sứ đồ Phao-lô nói như thế này: vì chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống. Cho nên cái điều đầu tiên mà chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ở đây là tại sao sứ đồ Phao-lô lại dùng cái cụm từ là Đức Chúa Trời hằng sống. Chắc chắn là không phải ngẫu nhiên. Đức Chúa Trời hằng sống tiếng Anh có nghĩa là Living God. Thứ nhất, sứ đồ Phao-lô muốn chúng ta phải phân biệt Đức Chúa Trời của chúng ta với các thần khác. Ở trong Roma đoạn 1 câu 23 thì có nói đến một số người không có khôn ngoan, cho nên đã không thờ lại Đức Chúa Trời, biết Đức Chúa Trời mà không làm sáng danh Ngài, không tạ ơn Ngài, song cứ lầm lạc trong lý tưởng hư không và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm. Họ xưng mình là khôn ngoan mà trở nên điên dại. Họ đã đổi vinh hiển của Đức Chúa Trời không hề hư nát, lấy hình tượng của loài người hay hư nát, hoặc của điểu, thú, côn trùng. Như vậy khi sứ đồ Phao-lô nói rằng Đức Chúa Trời hằng sống, nghĩa là phải phân biệt với những hình tượng khác. Vì chúng ta cũng biết hình tượng, thần tượng được làm từ vật liệu chết. Hình tượng được làm từ bàn tay con người. Chúng ta thấy điều này rất rõ ràng ở trong Thi Thiên 115. Hình tượng làm bằng bạc, bằng vàng, công việc của tay người làm ra. Hình tượng có miệng mà không nói, có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe, vân vân. Phàm kẻ nào làm hình tượng và nhờ cậy nơi nó đều giống như nó. Cho nên chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống. Đức Chúa Trời của chúng ta phải phân biệt với các thần khác. Lý do thứ hai, có lẽ sứ đồ Phao-lô muốn nhắc nhở cho chúng ta về sự vĩ đại và uy quyền của Đức Chúa Trời chúng ta. Văn đoạn 1, câu 1. Chúng ta nhớ câu kinh thánh đó không? Ban đầu có ngôi lời. Ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời, muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Trong Ngài có sự sống. Sự sống là sự sáng của loài người. Trong Đức Chúa Trời của chúng ta có sự sống. Và đó chính là điều phân biệt giữa Đức Chúa Trời của chúng ta với những thần khác. Tiên tri Ê-li đã từng thách thức dân sự của Chúa. Nếu Đức Chúa Trời của chúng ta, Lý Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, hãy theo Ngài. Nếu Ba Anh là Đức Chúa Trời, hãy theo Hắn. Như vậy, khi nói rằng Đức Chúa Trời có nghĩa là một đối tượng mà chúng ta tôn thờ. Nhưng ở đây sứ đồ Phao-lô muốn nói rằng để phân biệt với những Đức Chúa Trời khác mà người ta lập nên, ông nói rằng Đức Chúa Trời hằng sống. Vì Đức Chúa Trời là nguồn của sự sống. Vua David đã thốt lên như thế ở trong Thi Thiên 36 câu 9: vì nguồn của sự sống ở nơi Chúa. Một điều nữa mà sứ đồ Phao-lô muốn nói đến chữ Đức Chúa Trời hằng sống là cũng để nhắc nhở chúng ta về cách mà chúng ta thờ phượng hầu việc Chúa. Chúng ta thấy ở trong Văn đoạn 4 câu 24 nói rằng Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lại Ngài thì phải lấy tâm thần lẽ thật mà thờ lại. Đức Chúa Trời của chúng ta là thần. Còn những thần tượng khác chỉ là vật liệu chết từ bàn tay con người làm ra. Chúng ta không thể thờ phượng cái đối tượng mà mình làm ra. Chúng ta phải là thờ phượng đối tượng làm ra chúng ta chứ, phải không? Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lại Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lại. Ngày nay Cơ Đốc giáo và Tin Lành ở trong một cái cuộc chiến nhỏ mà người ta gọi là một cái cuộc chiến thờ phượng, tức là worship war. Tại sao lại có một cái cuộc chiến thờ phượng giữa các con cái của Chúa? Bởi vì có người thì nói rằng khi chúng ta thờ phượng, chúng ta phải sinh động, phải giơ tay, phải hát mạnh mẽ. Nhưng mà cũng có người nói rằng chúng ta thờ phượng, chúng ta phải kỉnh kiền, phải yên lặng, nghiêm. Và hai trường phái đó đã có cái chiến tranh với nhau. Mặc dù điều đó hoàn toàn không nên có ở trong con cái của Chúa, nhưng nó đã có. Từ Âu sang Á, từ Hoa Kỳ này sang đến Việt Nam rồi. Thế hệ lớn tuổi thì muốn kỉnh kiền, yên lặng. Thế hệ trẻ thì muốn sinh động, sử dụng cơ thể, sử dụng động tác. Nhưng mà chúng ta ở đây, chúng ta thấy không ai trong số những người đó là hoàn toàn đúng cả. Thờ phượng thật phải là thờ phượng và hầu việc trong cái vẻ đẹp của sự thánh khiết. Chừng nào mà những người thờ phượng ở trong cái vẻ đẹp của sự thánh khiết thì chừng đó Đức Chúa Trời sẽ vui lòng nhận lấy sự thờ phượng. Vì Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời hằng sống, ai thờ lại Ngài phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lại. Nếu chúng ta giơ tay trong sự thờ phượng mà không có sự thánh khiết ở trong đó, Đức Chúa Trời sẽ không nhận. Nếu chúng ta kính kiền nghiêm trang mà không có sự thánh khiết ở trong đó, Đức Chúa Trời cũng sẽ không nhận. Sự thờ phượng phải ở trong lòng. Cho nên Đức Chúa Trời hằng sống đã phán rằng hãy nên thánh vì ta là thánh. Đức Chúa Trời sẽ không yêu cầu chúng ta trong sự thờ phượng phải sinh động, phải giơ tay lên, phải ngước mặt lên, hay là phải yên lặng, phải kính kiền. Có lẽ Đức Chúa Trời đòi hỏi tất cả điều đó dựa trên căn bản tâm thần và lẽ thật của người thờ phượng Chúa. Hãy tôn Đức Giê-hô-va vinh hiển xứng đáng cho danh Ngài. Hãy mặc trang sức thánh mà thờ lại Đức Giê-hô-va. Chúng ta có quen với câu kinh thánh đó không? Chúng ta có nghĩ rằng ngày hôm nay chúng ta mỗi người khi vào trong nhà của Chúa phải có một cái bộ đồ riêng biệt để thờ lại Đức Chúa Trời của chúng ta không? Tôi nghĩ rằng chắc có một số sẽ không đồng ý, phải không? Nhưng mà kinh thánh ghi như thế. Điều đó nói lên rằng mỗi người trong chúng ta phải trang sức bằng một sự thánh khiết ở trong đời sống. Hãy trang sức bằng một cái vẻ đẹp của sự thánh khiết khi đến thờ phượng Đức Chúa Trời. Đó là điều Chúa muốn. Cho nên chúng ta học về Đức Chúa Trời hằng sống ở trong cụm từ này để nhắc chúng ta phân biệt Đức Chúa Trời của chúng ta với các thần tượng khác, để nhắc nhở chúng ta về sự uy nghiêm vĩ đại của Đức Chúa Trời chúng ta, và cũng để nhắc chúng ta về cái phương cách chúng ta phải thờ phượng Chúa một cách phải lẽ. Điều kế tiếp chúng ta học trong buổi sáng hôm nay đó là đền thờ của Đức Chúa Trời. Có lẽ chúng ta sẽ nói rằng tôi biết điều này, tôi biết điều này, tôi là đền thờ của Đức Chúa Trời. Mỗi một con cái của Chúa là đền thờ của Đức Chúa Trời. Và chúng ta biết đúng. Ê-phê-sô đoạn 2 câu 20 viết như thế này: anh em đã được dựng lên trên nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri. Chính Đức Chúa Giê-xu Christ là đá gốc nhà. Cả cái nhà đã được dựng lên trên đá đó, sắp đặt cách hẳn hoi để làm nên một đền thờ thánh ở trong Chúa. Khi chúng ta đọc câu này thì chúng ta thấy rằng đền thờ của Đức Chúa Trời là ai? Ở đây đâu có nói đến con cái của Chúa một cách cá nhân. Anh em, tức là số nhiều, sứ đồ Phaolô viết ở số nhiều. Anh em đã được dựng lên trên nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri. Chính Đức Chúa Giê-xu Christ là đá gốc nhà. Cả cái nhà dựng lên trên đá đó, sắp đặt cách hẳn hoi để làm nên một đền thờ thánh ở trong Chúa. Như vậy hội thánh của Chúa chính là đền thờ của Đức Chúa Trời. Tòa nhà này chúng ta đặt cung hiến cho Đức Chúa Trời, và đó cũng là đền thờ của Đức Chúa Trời. Tòa nhà này là bằng gạch, bằng gỗ, bằng đá, và rất là tầm thường cho đến khi nó được cung hiến cho Đức Chúa Trời, và bây giờ nó là đền thờ của Đức Chúa Trời. Nhưng mà đời sống của chúng ta, thân thể này cũng là đền thờ của Đức Chúa Trời. Chúng ta cũng biết rằng, và chương trình trường Chủ nhật chúng ta cũng đang học về xây dựng đền thờ cho Đức Chúa Trời. Cựu ước là hình bóng cho tân ước. Như chúng ta đã học, đền thờ là nơi Đức Chúa Trời sẽ đặt danh Chúa ở tại đó. Nhưng mà tân ước thì mỗi đời sống của chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời. Điều chúng ta học buổi sáng hôm nay nữa là Tại sao Đức Chúa Trời muốn mỗi đời sống của chúng ta và thân thể của chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời? Câu trả lời có lẽ đơn giản nhất đó là tại vì Chúa muốn như vậy. Nhưng mà nói như thế có nghĩa là chúng ta không có siêng năng trong việc tìm biết ý của Chúa trong đời sống của chúng ta. Mỗi cơ đốc nhân chúng ta ở trong Đấng Christ là đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống. Tại sao Đức Chúa Trời xem những cơ đốc nhân thật là đền thờ của Ngài? Tôi tin rằng ít nhất có ba lý do. Nó liên quan đến sự thánh khiết, sự thánh hóa. Thứ hai, nó liên quan đến sự hiện diện. Và nó liên quan đến sự thờ phượng của chúng ta. Cơ đốc nhân là đền thờ của Đức Chúa Trời vì Chúa muốn đó là một nơi thánh khiết, là nơi mà Ngài ngự và là nơi mà Đức Chúa Trời nhận được sự thờ phượng. Cơ đốc nhân là đền thờ của Đức Chúa Trời vì Ngài muốn đó là một nơi thánh khiết, là nơi mà Ngài ngự và là nơi nhận được sự thờ phượng liên tục của con người. Đó là lý do. Nơi ở của sinh vật được đặt tên rất là khác nhau. Súc vật thì mình có cái nơi ở của nó, có thể gọi là hang, có thể là ổ, là tổ, là chuồng, vân vân. Nơi ở của con người thì cũng có nhiều cái tên gọi. Có thể đó là cái chòi, cái lều, hay là cái nhà, hay là cái biệt thự, hay là cái dinh, hay là lâu đài, hay là cung điện, phải không? Tùy theo con người. Nhưng mà nơi để Đức Chúa Trời ngự thì gọi là gì? Đền thờ, đó là nơi Chúa ngự. Và đó phải là một nơi thánh. Đức Chúa Trời muốn mỗi đời sống của chúng ta là một đền thờ của Đức Chúa Trời vì Ngài muốn đời sống của chúng ta là một nơi thánh để Chúa có thể ngự. Trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 3 câu 17 mà chúng ta đã đọc qua khi nãy, chúng ta cũng thấy anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời và Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong anh em sao? Ví có ai thờ của Đức Chúa Trời đây thì Đức Chúa Trời sẽ phá hủy họ, vì đền thờ của Đức Chúa Trời là thánh, mà chính anh em là đền thờ, vì vậy anh em phải thánh. Sứ đồ Phaolô là một nhà thần học, ông là một nhà biện giáo, và ông ghi lại những điều Chúa dạy dỗ ông một cách rất là sâu nhiệm. Đền thờ Đức Chúa Trời là phải thánh, mà anh em là đền thờ của Đức Chúa Trời, vậy thì anh em phải thánh khiết để Đức Chúa Trời ngự. Điều thứ hai chúng ta nói lúc nãy đó là sự hiện diện. Hiện diện của Đức Chúa Trời ở trong mỗi đời sống của chúng ta, đó là nơi mà Chúa ngự. Đức Chúa Trời ở khắp mọi nơi, đó là lẽ đạo căn bản. Nhưng Ngài cũng bằng lòng ở một nơi nào đó. Khi chúng ta hiệp chung nhau lại trong sự thờ phượng, chúng ta cầu nguyện rằng: Nguyện xin Chúa Ngài ngự nơi này giữa lúc chúng con đang thờ phượng Chúa. Chúng ta này xin Chúa ngự nơi này không có nghĩa là Ngài sẽ không ngự ở nơi hội thánh kia, phải không? Ngài có mặt ở khắp mọi nơi trong cùng một lúc. Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng toàn tại, toàn năng, toàn tri. Ngài ở khắp mọi nơi trong cùng một lúc, nhưng mà Ngài cũng bằng lòng ở một nơi nào đó, và Ngài cũng bằng lòng ở nơi chính thân thể và đời sống của chúng ta. Vua Salomon đã thốt lên như thế này: nhưng quả thật rằng Đức Chúa Trời ngự trên đất này chăng? Kìa, trời, giàu đến nỗi trời của các tầng trời cũng chẳng có thể chứa Ngài được thay, phương chi cái đền này mà tôi đã cất. Ở trong Các Vua Nhất đoạn 8 câu 27, vua Salomon thừa nhận rằng dầu cái đền thờ nguy nga mà ông dành tất cả tâm huyết và cả cái nguồn lực của quốc gia để cất đó cũng không thể nào chứa được Đức Chúa Trời. Mà ngay cả trời đối với con người là to lớn như thế cũng không thể nào chứa được Đức Chúa Trời. Nhưng Đức Chúa Trời của chúng ta lại bằng lòng ngự vào trong cái đời sống rất là nhỏ bé và rất là tầm thường này. Và Chúa muốn đời sống của chúng ta là nơi hiện diện của Đức Chúa Trời. Điều thứ ba mà chúng ta học hỏi ở việc liên quan đến đền thờ của Đức Chúa Trời, đó chính là sự thờ phượng. Lý do mà Đức Chúa Trời muốn đời sống chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời là để chúng ta có thể thờ phượng Chúa mọi lúc, mọi nơi. Có thể chúng ta nói rằng, ồ, hôm nay tôi sẽ thờ phượng Chúa ở trong nhà thờ, nhưng mà ngày mai tôi đi ra khỏi nhà thờ có nghĩa là tôi sẽ không thờ phượng Chúa. Không phải. Chúng ta thờ phượng Chúa luôn luôn, bởi vì đền thờ của Đức Chúa Trời đang ở đây, đang đặt ở chỗ này, trong thân thể và trong đời sống của chúng ta. Đó là lý do mà Đức Chúa Trời muốn thân thể của con cái thật của Ngài là đền thờ của Đức Chúa Trời. Roma đoạn 12 câu 1 chép rằng, sứ đồ Phaolô viết: hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm đền thờ, làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đó là sự thờ phượng phải lẽ. Đức Chúa Trời muốn chúng ta thờ phượng Ngài liên tục, mọi lúc, mọi nơi. Hãy chú ý đến điều đó. Hãy sẵn sàng để thờ phượng Đức Chúa Trời mọi lúc, mọi nơi ở trong thân thể này. Chúng ta có tưởng tượng thân thể chúng ta trong một lúc hành động nào đó có phải đang thờ phượng Đức Chúa Trời không? Khi chúng ta chiêm nghiệm lại điều này, chúng ta sẽ thấy kinh khiếp trước đòi hỏi của Đức Chúa Trời đối với đời sống chúng ta. Biết bao lần thân thể chúng ta đang ở một nơi nào đó, đang làm một điều gì đó mà không bao giờ dám nói là chúng ta đang thờ phượng Đức Chúa Trời, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Tôi kinh nghiệm điều đó. Làm sao chúng ta dám để cái đền tạm này, cái đền thờ di động này đang ở trong một tình trạng mà không bao giờ chúng ta có thể dám nói chúng ta đang thờ phượng Đức Chúa Trời được? Điều thứ ba mà chúng ta học buổi sáng hôm nay, đó là đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống. Có nghĩa là chúng ta sẽ đưa ra cho mình những sự áp dụng cho mỗi đời sống của chúng ta. Đứng trước cái bài học này, chúng ta đã nghiên cứu về Đức Chúa Trời hằng sống, chúng ta đã nói về đền thờ của Đức Chúa Trời. Bây giờ ý nghĩa của cái câu vì chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống là gì? Điều đầu tiên tôi muốn thưa cùng quý ông bà anh chị em, đó là một sự hạ mình và biết ơn của chúng ta trước mặt Chúa. Thi thiên thứ 8 câu 4 viết: loài người là gì mà Chúa nhớ đến, con loài người là chi mà Chúa thăm viếng nó. Loài người là gì mà Chúa nhớ đến, con loài người là chi mà Chúa thăm viếng nó. Nhưng Đức Chúa Trời không những thăm viếng mà thôi, và Ngài còn ở luôn với con người nữa. Và Ngài không chỉ ở bên cạnh con người, Ngài còn ở trong con người nữa. Thật là một đặc ân. Đức Chúa Trời bằng lòng ngự vào trong đời sống của chúng ta. Nhưng không chỉ như một vị khách, nhưng Ngài muốn ngự như một vị chủ ở trong thân thể và đời sống của chúng ta. Chúng ta đừng nói rằng tôi kính mời Đức Chúa Trời đến ở trong đời sống của tôi, xin mời Chúa ngồi ở nơi tốt nhất, xin mời Chúa ngồi vào trong phòng khách. Không, Chúa sẽ không làm khách ở trong cuộc đời của chúng ta. Đức Chúa Trời là chủ. Ngài có thể đi bất cứ căn phòng nào ở trong ngôi nhà của chúng ta. Không có một căn phòng nào là riêng tư đối với Chúa cả. Ngài sẽ làm chủ tất cả cuộc đời của chúng ta. Hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa. Cảm nhận sự biết ơn vì Đức Chúa Trời uy quyền tuyệt đối đó. Trời cũng không thể chứa Ngài được. Những đền thờ to lớn uy nghi cũng không thể chứa Ngài được. Nhưng Ngài bằng lòng ở vào cái thân thể và cái đời sống hèn mọn này của chúng ta. Loài người là gì mà Chúa nhớ đến? Con loài người là chi mà Chúa thăm viếng nó? Nhưng Chúa chẳng những thăm viếng mà Chúa còn ở với liên tục. Điều thứ hai mà chúng ta có thể học hỏi được ở đây cho thấy chúng ta phải có một cái trách nhiệm. Chúng ta quay lại với câu Kinh Thánh Côrintô nhất đoạn 3 câu 16-17. Anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời và Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong anh em sao? Ví có ai phá hủy đền thờ của Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời sẽ phá hủy họ, vì đền thờ của Đức Chúa Trời là thánh mà chính anh em là đền thờ. Vì vậy, trách nhiệm của anh em là phải thánh trong mọi cách ăn ở của mình. Lời Chúa phán như thế. Anh em phải thánh ở trong mọi cách ăn ở của mình, vì anh em đang là đền thờ của Đức Chúa Trời. Mà đền thờ của Đức Chúa Trời thì phải là một nơi thánh. Kinh Thánh không khuyên rằng đền thờ của Đức Chúa Trời nên là thánh. Không, đền thờ của Đức Chúa Trời phải là thánh. Anh em không thuộc về chính mình. Kinh Thánh chép rõ ràng. Anh em há chẳng biết thân thể mình là đền thờ của Đức Chúa Trời mà Đức Thánh Linh đang ngự, và anh em chẳng thuộc về chính mình sao? Nghĩa là chúng ta không còn thuộc về chính mình nữa. Chúng ta thuộc về Chúa. Toàn bộ cuộc đời của chúng ta, toàn bộ thân thể này, toàn bộ những nguồn lực mà chúng ta có, tất cả đều thuộc về Chúa. Riêng đền thờ này, hãy giữ đền thờ của Chúa được trong sạch. Đó là mạng lệnh thiết yếu đối với mọi con cái của Chúa, đặc biệt trong thời đại ngày hôm nay, trong những ngày cuối cùng của lịch sử loài người, trong những ngày sau rốt sẽ có những thời kỳ khó khăn, vì người ta đều tư kỷ, tham tiền, tham lam, mê đắm đủ thứ. Nhưng chúng ta phải giữ đền thờ của Chúa được trong sạch. Điều thứ ba mà chúng ta học được, đó là chúng ta biết về phẩm hạnh của cơ đốc nhân chúng ta. Trong cái nhìn của con người thì chúng ta là tội nhân. Đúng. Ông Gióp ở trong Gióp đoạn 15 đã thừa nhận rằng loài người là chi mà lại là thánh sạch? Kẻ do người nữ sanh ra là gì mà lại là công bình? Kìa, Đức Chúa Trời không tin cậy các thánh đồ của Ngài, đến đổi các từng trời cũng chẳng trong sạch trước mặt Ngài thay. Phương chi một người gớm ghiếc và hư nát, kẻ hay uống gian ác như nước. Ông Gióp thừa nhận. Chúng ta nói thêm một điều này. Tôi có thể nói, và chúng ta có thể nói ở trong Kinh Thánh, một trong vài người gọi là thánh đồ đúng nghĩa có thể lên tiếng, đó là ai? Là ông Gióp. Phải không? Sẵn ở đây thì tôi cũng muốn nói những điều mà tôi rất là được khích lệ mỗi khi nhắc lại. Chính ông Gióp là một nhân vật mà không phải con người khen ngợi ông, nhưng Đức Chúa Trời cũng khen ngợi ông. Đức Chúa Trời nói rằng nơi thế gian chẳng có người nào giống như nó, vốn trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác. Chính Đức Chúa Trời đã khen ngợi ông Gióp. Đó là một con người trọn vẹn, ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời, lánh khỏi điều ác, và nơi thế gian không có người nào giống như nó. Không có người nào giống như nó. Có một mà không có hai. Độc nhất, vô nhị. Nhưng mà ông Gióp, ông thừa nhận rằng loài người là chi mà là thánh sạch? Kẻ do người nữ sanh ra làm sao là công bình? Trời cũng không trong sạch trước mặt Ngài, thì làm sao một người gớm ghiếc và hư nát này và uống gian ác như nước này có thể được xem là trong sạch? Trong nhãn quan của con người thì con người hoàn toàn không trong sạch chút nào. Đúng. Nhưng trong con mắt của Đức Chúa Trời thì sao? Chúng ta, những con cái của Chúa, hiệp lại trở thành hội thánh của Chúa, trở nên là muối của đất và sự sáng của thế gian. Wow. Một đời sống chúng ta không thánh khiết thì làm sao chúng ta có thể nói mình trở thành sự sáng của người khác được? Làm sao cộng đồng con dân Chúa có thể trở thành sự sáng của thế gian? Chúng ta có thể nào nói được như Kinh Thánh nói chúng ta là một cái bình quý trọng, làm của thánh, có ích cho chủ và sẵn sàng cho mọi việc làm chăng, như ở trong Timôthê nhì đoạn 2 câu 21. Nhưng đó chính là con mắt của Đức Chúa Trời đang nhìn chúng ta ở dưới hình ảnh đó. Chúng ta là muối của đất, là sự sáng của thế gian, là một cái bình quý trọng. Điều đó cho chúng ta thấy cái phẩm hạnh của Cơ Đốc nhân chúng ta. Và hãy sống xứng đáng với điều đó. Chúng ta là tội nhân trước mặt Chúa. Trước mặt người khác, chúng ta hoàn toàn là một tội nhân. Và nơi xứng đáng nhất cho chúng ta là ở địa ngục. Nhưng Đức Chúa Trời nhìn chúng ta ở một cái khía cạnh khác. Đức Chúa Trời nhìn thấy chúng ta qua Đức Chúa Giêsu Christ. Chúng ta đã nép mình vào trong Ngài. Và Đức Chúa Trời nhìn chúng ta qua Đức Chúa Giêsu Christ, con độc sanh của Ngài, đấng toàn vẹn, không vít không tì. Và Chúa nhìn chúng ta như là muối của đất, là sự sáng của thế gian, như một cái bình quý trọng, chứ không phải là như cái bình đất, bình mẻ, bình phải bị bỏ vào trong góc nhà. Hãy sống xứng đáng với đặc ân mà Chúa cho chúng ta. Ngay cả cái nhìn của Đức Chúa Trời chúng đối với chúng ta như thế nào cũng đã là một đặc ân rồi, phải không? Buổi sáng hôm nay, điều cuối cùng tôi muốn chia sẻ với quý ông bà chị em: hãy nhìn lại đền thờ lòng của chúng ta. Hãy sửa lại đền thờ lòng của chúng ta. Đó có phải là một nơi thánh, một nơi thích hiệp cho sự hiện diện của Đức Chúa Trời không? Mỗi người trong chúng ta hãy để một khoảnh khắc suy nghĩ lại điều này. Đó có phải là một thân thể xứng đáng để thờ phượng Chúa trong mọi lúc mọi nơi không? Hay là chúng ta chỉ dùng thân thể này xứng đáng để thờ phượng Chúa trong một khoảnh khắc nào đó của ngày Chúa Nhật mà thôi? Còn những giờ phút khác, nếu nói chúng ta đang thờ phượng Đức Chúa Trời thì chúng ta thật sự là hổ thẹn. Hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng hằng sống, nhưng Ngài vui lòng ngự nơi tấm lòng của chúng ta. Dù chúng ta chỉ là những bình bằng đất, nhưng Chúa xem đó là những bình bằng vàng, bằng bạc để đựng những điều quý giá. Phẩm hạnh của Cơ Đốc nhân chúng ta rất là cao quý. Mà đó cũng là trách nhiệm của chúng ta, phải giữ lấy đền thờ lòng của chúng ta cho được tinh sạch. Tôi xin đọc lại một số câu Kinh Thánh, lời của Chúa để nhắc nhở chúng ta. Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi, vậy hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. Kinh Thánh không khuyên chúng ta lấy của cải hay bất cứ một cái điều gì làm sáng danh Chúa, nhưng hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. Bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời, Ngài khuyên chúng ta phải dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đó là sự thờ phượng phải lẽ của chúng ta. Anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời và Thánh Linh Đức Chúa Trời đang ngự ở trong anh em sao? Có lẽ nào Đức Thánh Linh ngự trong chúng ta từng hồi, từng lúc, và không có trong đời sống chúng ta từng hồi, từng lúc? Không, Đức Thánh Linh Ngài luôn ngự trong đời sống của chúng ta. Đền thờ đó là nơi Đức Chúa Trời ngự, và nó phải luôn luôn được trong sạch, thánh khiết cho Đức Chúa Trời. Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra. Cầu xin Đức Chúa Trời thăm viếng mỗi đền thờ lòng của chúng ta ngày hôm nay. Tôi xin nhắc đi nhắc lại: hãy để thì giờ nhìn lại đền thờ lòng của chúng ta, sửa lại đền thờ lòng nếu cần thiết. Hãy ăn năn trước mặt Chúa về sự dơ bẩn ở trong đền thờ lòng của chúng ta trước mặt Chúa trong những ngày qua. Và một lần nữa tái xác nhận sự mời gọi Ngài ngự vào trong đời sống của chúng ta. Đức Chúa Trời luôn ngự ở trong đời sống của chúng ta một khi chúng ta còn là con cái của Chúa. Nhưng Chúa muốn cái sự ngự của Ngài phải ở nơi một đời sống trong sạch. Chúng ta sẽ cùng cầu nguyện. Tôi sẽ mời người hướng dẫn đến đây để cầu nguyện đáp ứng lời của Chúa chung với Hội Thánh. Xin Hội Thánh cùng nhau đứng lên. Tôi muốn chúng ta cùng đọc chung lại một lần nữa câu Kinh Thánh ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 6 câu 16. Chúng ta có thể mở Kinh Thánh hoặc ở trong tờ chương trình. Xin chúng ta cùng nhau đọc chung trong câu thứ 16. Xin khởi sự. Có thể nào hiệp đền thờ Đức Chúa Trời lại với hình tượng tà thần? Vì chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống, như Đức Chúa Trời đã phán rằng: ta sẽ ở và đi lại giữa họ, ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ, và họ làm dân ta. Chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống. Xin chúng ta cúi đầu trước mặt Đức Chúa Trời suy gẫm về lời này.
Phá hủy đền thờ.